cậu công tử hư hỏng, thấy khí thế tu tập bố thí làm công quả phục vụ dân cao của các giai cấp cư sĩ, trưởng giả cấp cô độc rất hoan hỷ. Nhưng ông cũng có một chuyện buồn, vì cậu con trai trong gia đình ai cũng biết bố thí trì giới, kể cả người làm công. Thế nhưng công tử Kana, con trai út của ông, thì chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Hôm kia, khi ra được một mẹo, ông tìm đến Đức Phật thưa với Ngài về chuyện đứa con trai hư hỏng chưa biết giáo hóa ra sao. Đức Phật mỉm cười, tại sao ông không cho nó đến nghe Pháp vào mỗi buổi chiều? Ông trưởng giả giật mình, chính đệ tử cũng có ý định như vậy. Ừ, ý định ấy ra sao? Này Anathapindika, thưa đệ tử sẽ nói với nó, là mỗi buổi nghe Pháp xong, nếu nó nhớ được một câu kể lại cho đệ tử nghe, đệ tử sẽ thưởng cho nó 1.000 đồng tiền vàng. Ừ, và ông trưởng giả muốn nhờ Như Lai làm một thuật mọn để cho cậu Khana kia chẳng nhớ gì cả. Ông trưởng giả kinh hãi lắp bắp, quả có thế thật, xin Đức Tôn Sư cho đệ tử được sám hối cái tội lếu láo. Không sao, Như Lai xá tội cho ông rồi. Việc ấy thì không chỉ Như Lai làm được, mà hàng trăm hàng ngàn vị tỳ khưu cũng trổ tài được như thế. Đội ơn Đức Tôn Sư, Như Lai còn muốn sau 3 thời nghe Pháp, nếu Kani thấy được Pháp rồi, nếu ông trưởng giả cho nó 1.000, 2.000, đến 100.000 đồng tiền vàng, thì nó cũng không thèm động tâm đâu. Xin đội ơn Đức Tôn Sư. Nói thế xong, ông quỳ mọp xuống đảnh lễ Đức Phật với nước mắt giọt ngắn giọt dài, vì mừng vui, vì hoan hỷ. Và câu chuyện được diễn tiến y như vậy. Về nhà, ông trưởng giả nói với con trai, này Kana, thiên hạ đang đổ xô về kỳ viên nghe Pháp vào mỗi buổi chiều, con cũng nên đi nghe một lần xem sao, chơi mãi cũng chán, vậy con coi như đi đối đổi không khí ấy mà. Nếu sau khi nghe Pháp xong, con chỉ cần ghi nhớ được một câu thôi, về kể lại cho ta nghe, ta sẽ thưởng cho con 1.000 đồng tiền vàng, không thừa không thiếu. Kana mở lớn mắt, 1.000 đồng tiền vàng, cha không giỡn con đấy chứ? Từ nhỏ đến lớn, có khi nào con thấy cha nói giỡn với ai chưa? Dạ chưa, đúng vậy, cha đúng là như vậy, nhưng mà có thể đây là cái bẫy gì hở cha? Ông trưởng giả mỉm cười, cái bẫy, ừ, gọi là cái bẫy cũng được. Nhưng nếu sau khi nghe Pháp, con nhớ được một câu, con sẽ nhận được một phần thưởng 1.000 đồng tiền vàng, thế là thoát khỏi bẫy. Chăm chăm nhìn trưởng giả, thiếu niên Kana thấy sắc mặt cha mình hiền hòa thánh thiện, tự nghĩ, cha mình thương mình không hết, cái bẫy gì mới được chứ? Ai đời lại bẫy con trai, cha ta được gì cơ chứ? Cậu nói lớn như dao kèo. Một bữa nhớ được một câu, 1.000 đồng tiền vàng. Hai bữa nhớ thêm một câu, thêm 1.000 đồng tiền vàng. Ba bữa nhớ thêm một câu, thêm 1.000 đồng tiền vàng. Ba bữa vị chi được 3.000 đồng tiền vàng, cha hứa chắc như vậy chứ, nhất định. Lời hứa ấy như đinh đóng cột. Kana cười rạng rỡ, hoan hô cha, thế thì ngoéo tai. Ừ, ngoéo tai. Buổi chiều, thiếu niên Kana chuẩn bị y phục đàng hoàng tươm tất nhất để đi nghe Pháp. Bạn bè, những công tử ăn chơi lêu lỏng với cậu, 1 xe 2 ngựa, 2 xe 2 ngựa, 3 xe 2 ngựa, đã tụ tập ở đầu ngõ. Thấy Kana bước ra với bộ dạng khác hơn mọi ngày, chúng hỏi, cậu hôm nay không giống mọi hôm, tại sao, vẫn đi chơi chứ? Không, hôm nay tớ không đi chơi, tớ đi nghe Đức Thế Tôn nói Pháp. Nghe Pháp, cả bọn cười sặc sụa, câu nói nghiêm túc đấy chứ? Cậu nói nghiêm túc đấy chứ? Nghiêm túc, rất nghiêm túc là khác, thôi các cậu về đi. Nói thế xong, Kana không đi xe mà cậu đi bộ, cứ thế một mạch thẳng đến Tịnh Xá Kỳ Viên. Thấy mọi người đông quá, cậu ngại mọi người thấy mặt, nên vừa che mặt vừa tìm chỗ khuất, nhưng gần Pháp tọa để toàn tâm toàn ý nghe Pháp. Cậu tự nhủ thầm trong lòng rằng, hãy cố gắng nghe, chỉ cần ráng ghi nhớ một câu thôi, một câu thôi. Hôm ấy, Đức Phật đang thuyết, vì một câu hỏi của một của Đại Công Nương Sumana, chị của Đức Vua Pasenadi, nội dung như sau. Bạch Đức Thế Tôn, trường hợp có hai người cư sĩ có đức tin, có giới hạnh, có trí tuệ giống nhau, nhưng một người có bố thí, người kia không bố thí. Thế nếu hai người mệnh chung từ bỏ cõi đời này do thiện nghiệp, họ đều hóa sanh lên cõi trời dục giới. Vậy có gì đặc biệt, có gì giống nhau, khác nhau giữa vị trời có bố thí và vị trời không có bố thí? Đức Phật đáp, hay lắm, này Sumana, nhờ có đức tin, giới hạnh và trí tuệ giống nhau, nên cả hai đều được hóa sanh lên cõi trời dục giới, đấy là điều chắc thật. Nhưng vị thiên có thêm pháp bố thí thì sẽ thù thắng hơn vị thiên kia đến năm điều. Đấy là tuổi thọ hơn, sắc đẹp hơn, an lạc hơn, danh tiếng tùy tụng hơn, và cuối cùng chức vị quyền lực cũng lớn hơn. Nếu hai vị thiên nam ấy sau khi chết từ cõi trời đều tái sanh lại nhân gian, thế là cả hai đều làm người giống nhau. Vậy có gì đặc biệt, có gì khác nhau giữa hai vị ấy không, Bạch Đức Tôn Sư? Có chứ, này Sumana, nhân thân kẻ có bố thí thì có phước báo vượt trội, người kia cũng năm đều về thọ mạng, mỹ sắc, phúc lạc, danh vọng và quyền lực. Thưa Đại Công Nương, nếu cả hai vị đều xuất gia tỳ khưu thì sao? Đời sống sa môn hạnh của họ có gì khác biệt, Bạch Đức Thế Tôn? Có chứ, này Sumana, vị tỳ khưu có thêm pháp bố thí sẽ có nhiều phước báo hơn người kia về y báo, vật thực, sàng tọa, chỗ ở, thuốc trị bệnh, và cuối cùng là luôn sống vừa lòng vừa ý, hài hòa với bạn đồng tu. Đệ tử hiểu, nhưng cụ thể năm cái hơn ấy như thế nào, Bạch Đức Thế Tôn? Chúng vượt trội. Ví dụ y áo, nếu cần y để mặc, hoặc có nhiều y để chia sẻ cho người thiếu y, thì phước sẽ trổ sanh ngay. Nếu cần vật thực loại này loại kia, cứ khởi tâm là sẽ có như ý muốn. Sàng tọa chỗ ở, thuốc trị bệnh cũng tương tự như thế, đều thẳng dư. Cuối cùng vị ấy thường được phi nhân, người đồng phạm hạnh mến thương. Ở đâu cũng an vui, ở đâu cũng hài hòa, thưa công nương. Bà Sumana tán thán, tuyệt vời thay là pháp bố thí. Vậy còn khi cả hai đều đắc quả A-la-hán rồi, thì họ có điều gì khác biệt nhau không? Đức Phật mỉm cười, đến chỗ này, đến chỗ giải thoát A-la-hán, thánh đạo, A-la-hán thánh quả rồi, Như Lai sẽ không tuyên bố về sự khác biệt giữa người này và người kia nữa, thưa Đại Công Nương. Bà Sumana tán thán, thật là kỳ diệu thay, thật là phi thường thai, thật là điều chưa từng được nghe, Bạch Đức Thế Tôn. Như vậy, tất cả mọi người đừng nghĩ có đức tin, có giới hạnh, có trí tuệ là đã toàn mãn. Không phải vậy, ai cũng cần có thêm pháp bố thí nữa, ai cũng nên làm thêm những phước sự. Vì công năng của bố thí giúp ta sanh cõi người, cõi trời với nhiều phước báo sang cả, đồng thời còn bảo trợ ta cả khi xuất gia trở thành tỳ khưu, trở thành tỳ khưu ni nữa. Đúng vậy, Đại Công Nương đã có tư duy và lập ngôn rất chân chánh. Thời pháp chấm dứt ngang đó, thiếu niên Kana do chú tâm, do nghĩ nhiếp tâm nên cậu lắng nghe rất kỹ, cậu lãnh hội toàn bộ bài pháp. Cậu cười thầm trong bụng tự nghĩ, một câu mà thôi ư, ít thế, ta có thể thuyết lại toàn bộ bài pháp này cho ta nghe cũng dễ dàng thôi. Mà ôi, 1.000 đồng tiền vàng sao lại được kiếm dễ dàng đến thế? Chắc nịch đến thế, dễ hơn đánh bạc nhiều. Khấp khởi mừng thầm, Kana chen nhanh chân ra bên ngoài, rồi hớn hở đi về nhà. Kana không biết rằng, khi ấy ông trưởng giả hối hả đi ngõ sau, có hai xe ngựa đón sẵn nên khi vào cửa, cậu đã thấy cha mình cười vui đón đợi. Thế nào con, nghe thuyết pháp thế nào? Dạ hay lắm thưa cha, con nhớ nguyên cả toàn bộ thời pháp đó. Ôi con trai ta giỏi quá. Vậy thì kể lại cho cha nghe một câu thôi thế nào? Chợt nhiên Kana vừa định mở miệng ra nói là cậu chợt đứng im sững. Sao lạ? Cậu không còn nhớ một câu nào, và thời pháp chung chung là nói về cái gì, cậu cũng quên tuốt luốt. Sự kiện sự tình này do năng lực của Đức Đạo Sư xen dự vào. Thế vậy, trưởng giả cấp cô độc biết chuyện gì nên cất lời an ủi. Thôi, quên thì thôi, đừng tự giận mình nữa. Cha cũng từng hay nghe pháp, nhưng đôi khi quên chỗ này, quên chỗ kia cũng là chuyện thường. Kana nhăn mày, không, không phải thế, con đã ghi nhớ toàn bộ mà, không thể hiểu tại sao. Vừa bước qua ngưỡng cửa này, bỗng dưng nó rơi đâu mất cả. Ông trưởng giả như hiến kế, vậy thì chiều mai con không cần phải nhớ nhiều. Khi ra về cứ lặp đi lặp lại một câu thôi thì nó rơi rớt đằng nào được. Thấy có lý nên Kana reo lên. Phải rồi, cha nói đúng. Làm thế thì rơi rớt đằng nào cho được. Con xin cảm ơn cha. Thế nhưng chiều chạng vạng hôm sau về nhà, khi trưởng giả hỏi, Kana vẫn không nhớ một câu nào. Tức quá, chiều hôm sau, tức là lần thứ ba, Kana cẩn thận nhờ một người bạn thân đi sau, cậu nhờ bạn nhớ giúp cho mình một câu, khi về gần nhà thì nhắc lại. Lạ lùng, sau khi nghe xong thời pháp, Kana chợt vô cùng lịch sự cảm ơn bạn mình và xin lỗi rằng chuyện ghi nhớ ấy không còn cần thiết nữa. Và khi về nhà, khi trưởng lão hỏi thì cậu chợt quỳ xuống đảnh lễ cha mình với hai hàng nước mắt ràn rụa. Bao năm qua con đã bất hiếu, xin cha hãy từ bi xá tội lỗi ấy cho con. Ông trưởng giả thấy tâm mình như nhẹ bay lên mây, hỷ lạc dâng đầy khắp cả người. Ông nhẹ nhàng nắm hai tay con, cất giọng dịu dàng, ta rất cảm ơn con. Con không dám, con đã mang ánh sáng vinh quang đến cho ngôi nhà này đấy, con biết không, con không dám. Ông trưởng giả nói như dò ý, ta bảo con nên đi nghe pháp có lý chứ, thưa vâng. Con chỉ xin cha từ nay đừng nhắc với ai câu chuyện tiền bạc nữa, con hổ thẹn lắm, ừ cha hứa. Và cha cũng cho con thường hay đi nghe pháp, và cùng cha đi làm công quả phục vụ tam bảo. Ta cảm ơn con vô cùng đội ơn cha. Ông trưởng giả không biết, chứ hiện giờ đứa con trai hư hỏng của ông đã đắc quả tu đạo.